thì mình đi có nhiệm vụ cứu độ chúng sanh, mình có đá động cho chân trị, tuyệt đối cấm đá động cho chân trị, mà là tu học mà thôi. Thì bây giờ sau này tôi muốn gặp tất cả anh em đây để cho người ta thấy rõ con đường của chúng ta tu là giải thoát. Tại sao chúng ta ăn chay, tại sao chúng ta phải tu, tại sao chúng ta phải lập lại trật tự ngay trong kiếp người này. Nếu mà trong kiếp này mà chúng ta không có trật tự, không có trung tín, không bao giờ phát triển được. Nếu làm chính trị không trung tín cũng bị xuống địa ngục tự nhiên. Nếu người ta làm cách mạng chính trị, người ta là người trung tín đối với dân, thật sự bị chánh nghĩa, người đó cũng được thăng thiên như thực. Nó cho họ thấy rõ cái luật trời có chứ phải không, thì không bao nhiêu đó thôi. Như là những anh em muốn mở thiền đường vô vi thì chuyên là tu học để giải thoát. Một số người rất ít nhưng mà ảnh hưởng được một số người lớn ở tương lai, mà số người ít này phải nắm vững cái ý chí xây dựng về tâm linh thay vì nhân đời, thì cái đó là đem lại cái đại phước cho chúng sanh quay quần ở cái chỗ nào mà gặp chúng ta. Rồi những nhà thơ, những tôn giáo nào cần thiết để tôi thuyết giảng thì tôi cũng có thể thuyết giảng được, để cho người ta thấy rõ rằng niềm tin của họ là cao quý và họ càng xây dựng hơn nữa để đi tới rốt ráo hơn người tu, và để thấy giá trị của nhà thờ và thấy sự công lao của các cha đã xây dựng cho chúng sanh. Nhưng mà chính chúng sanh đã bơ phờ và quên cái ý nghĩa sâu xa đó, để ý lại và cầu xin mà thôi. Cái đó tôi cũng có những chương trình tôi nói, cũng như Úc Châu tôi đã giảng ở trong chùa, thì cái chùa đó nó hoạt động dễ dàng, không có gì khó khăn và không có gì biệt với vô vi và chùa chiên. Mà chính người đi chùa phải làm sao xây dựng cái tâm, cái chùa mình trong tâm, như tôi đã giảng rồi, những chùa chánh giác đó, cháu đâu có gì, những chỗ yoga đâu có gì gì biệt, cũng một là thôi. Rồi bên Tây Tạng cũng đâu có cái gì mà gì biệt, cũng là một mà thôi. Rồi họ còn tới interview, sao cứ phải thắc mắc, mình đâu có làm chánh trị, tuyệt đối mình không có làm chánh trị. Nhưng mà những người làm chính trị thì họ có chuyên môn họ, và họ tu, họ lập lại trật tự để cái hạnh hy sinh họ cao hơn đối với nhân dân của họ. Những cái điều đó là điều cao quý, và họ sẽ đạt được một cách siêu thoát. Thấy chưa? Bất cứ chỗ nào cũng là hữu ích, tất cả những cơ duyên đều là của Thượng Đế an bài và cho con người trở về nguồn cội hết. Nhưng mà không biết thì họ mang cái nghiệp sát sai lầm, thì cái lúc đó khổ cho họ. Nhưng mình vạch đường cho họ thấy rõ rằng việc họ làm mà đứng đắn lúc nào cũng được thăng thượng và bề trên.
Thì cái cô nghe cái cũng bảo là ở Phật đường chính giác Úc Châu, ở Phi Lập Tân, Thạch Dị Phước, thì con thấy cái đó là những cái cơ trời chuyển sắp tới. Mà như ông Tư đã nói rằng một ngày nào thầy sẽ giảng ở trong các nhà thờ
đó.
Thì con cảm thấy có dường như có một phần trách nhiệm trong đó, là khi đã ý thức được biết mà không làm thì thấy nó cũng hơi khó chịu. Thì anh Nam cũng như con đã đi tới cái người đó, một số những người cũng sẵn sàng để chờ đón thầy. Thì lúc đó thì con cũng sắp xếp
để nhiều người đề cao như là ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật đó, người ta không hiểu thì họ ngộ nhận, phải không? Một người thường tu mà hiểu được cái đó, và trong lúc nhiều người tu chưa hiểu thì mình nên nghiên cứu và học. Đó là tự do tín ngưỡng phát triển về tâm linh, phải không? Nhiều người đề cao Phật này kia cái nọ, vì cái sự ngộ nhận của người thế gian nó có thể xảy ra. Đó là sự ngộ nhận, phải không? Chứ kỳ thật con người giải nghiệp là Phật tánh là còn gì nữa, thấy chưa? Mọi người tu cái đó, Phật có nói nhân gia thành Phật, cái sự con người trung tín và thành thật sống trong sự trong lành, thương yêu từ bi vô biên như thế thôi. Đó. Thì mình chỉ nói cái lý đó cũng dẫn người ta tới nơi chỗ giác rồi. Cho nên nói kia rồi đề cao lung tung, cho nên tôi xác nhận trong nhiều cuốn băng anh đã nghe đó, đâu có cái gì. Như tôi bằng thân nó còn sướng nữa, tôi còn thân mật với tôi dễ trao đổi hơn nữa. Đó. Cái tình thương và đạo đức phải gần với nhau mới chịu mà học hỏi, mới tiến hóa. Cho nên nhiều người nó đi hết rồi, nó đặt cái vấn đề quá cao, xa cách hết rồi, quá hình tớ. Thì thật mình làm một mới là tu được.
Vì cái đó mà trong cái một đây hai tuần, đây một đã, thì con đã thấy cảnh đó 4 tháng trước rồi. Trong anh em như vậy, nó phải tới thời kỳ như vậy, con cho đúng là sai mà nó phải đi tới như vậy. Con đã lên trên này, con đi trùng ở thì cũng là gặp xuống. Bây giờ con thấy người này, bữa tới lúc con thấy người con thấy nào. cho nên anh Lạc như mấy anh em nói rằng ở trong lô dê nó có nhu cầu thì cái chuyện mà thầy đến để ăn tết cho anh em cũng là quá giải quá độ cho những anh em còn có problem
có gì đâu
thì cái chuyện đó thì không có nên dành gì. Con đã nói với anh em giờ đây á dành thành pháp chứ đừng dành pháp.
Tôi đang nói không có ăn tết với người tu.
Thì cái vấn đề đó
tết với người phàm mà không ăn tết với người tu.
Một số anh em bây giờ cũng đã ý thức được đó, cho nên con lên đây để trình thầy.
Tu mà con ăn tết thì phàm rồi tu gì? Dạ. Tu ăn tết. Vì mình chúc giả mà nó chúc thật, phải không? Tết là để cho người phàm nên tôi có nói với anh Lạc rồi không có tết chút gì đối tôi hết. Muốn học đạo thì nghiên cứu thôi. Cho nên trên đường thuận mình đừng đi với tông hao. Cái chuyện tông hao đó cũng là bạn đạo đóng góp rồi ông trời nó xử lý tôi sao? Tại sao mày đi góp làm gì rồi mày trở lại đó mà làm việc gì? Phải không? Mày sợ nó ăn thịt mày sao? Phải không?
Đó là tại vì cái phần tâm suy luận mà nghĩ vấn đề tư lợi không tư ý. Cho nên đó là cũng gì còn ham thầy, mê thầy, và thích thầy, mà không có thích thầy.
Tôi đi trên đường nó rẻ, đi tới đó mình tôi coi không tiền tôi cũng có thể đi xe buýt tôi tới nơi. Tại sao tôi phải chạy lên kia rồi tôi chạy xuống? Phải không?
Bây giờ thì kỳ này con ở dưới con ở trình thầy không có nhiều anh em trách rằng tại sao không để thầy là tận độ để mở cho nói chuyện có tích thì gì em thì nói rằng phải về phải về cái đó con
con nghe là mục đích của tôi không phải nói pháp lý kỳ này nữa. Tôi chỉ nói cho tất cả những người mà của ta đang tu thường xảy ra lục đục. Bây giờ tôi xin lục đục về với tôi đi. Anh em tu thôi, tôi có thăm những người tu thôi. Rồi những người tu đó sẽ có trách nhiệm làm những cái gì mà tôi đem. Chứ không phải là tôi tiếp tục làm điều đó nữa. Rồi những người nào mới tu là anh em đi thương thật lắm. Thế
không? Con thấy như vậy cái đêm thì cái về
là
có
lẽ
nói con
thì
nó sợ
rằng nó đúng đắn như vậy á, không có cái gì sai hết. Anh Nam này dịch tới cuốn nào?
Dạ thì giờ đang nhân gian du ký.
Đài Trung nó có gỡ gì cho anh Nam không?
Dạ thì con không có theo dõi nhưng mà anh đang làm dịch đêm ngày để cho mong thầy xuống để có thể coi như là làm lễ ra mắt luôn cái nhân gian du ký. Và thể có thể dịch để anh làm qua cái thanh tịnh kinh.
Con đang dịch làm gì? Dịch nữa?
Dịch luôn.
Con đang Việt Nam dịch rồi. Ở Việt Nam có cuốn thần kinh này. Dịch gì sách đạo không cần. Tôi lấy kỳ này tôi lên tôi dịch cho anh dịch cuốn quyền đạo. Luân hồi.
Con cảm ơn nghe đó. Nghe mới nói là thầy sẽ muốn cho dịch cái cuốn luân hồi du ký.
Luân hồi du ký.
Để có dịp còn dịch trình bày.
Anh nhận được mà Đài Loan nó gửi dạng gì không?
Có lẽ là anh nhận được. Con.
Anh nhận nhiều cuốn lắm mà.
Có
nhiều cuốn hữu ích lắm, anh dịch cái này là anh làm đóng góp cho ông trời, cho ông phải thường thường đâu, lãnh bằng cấp lớn lắm, lãnh bằng cấp lớn hơn người ta đi tu trường nó cũng đâm thiệt lắm.
Anh bây giờ cũng thấy anh thanh nhẹ, mở
hơn. Chị thấy không? Đi từ lớp 1 đi tới bước tới xong.
Bởi gần 2 năm hồi nay con mới trình diện với thầy. Thấy con có gì thì chỉ thêm cho con có gì sẽ với để cái hành trình con cũng
biết. Thì bây giờ có cái đại nguyện thì thấy rõ mình với chúng sanh là một. Không sợ cái gì nguyện gì nữa. Ta với chúng sanh là một. Nhịp ai nấy nhận. Chắc nên như vậy. Phải hiểu như câu này. Con người chọn ra một kiếp người hiện tại mà không có trót lầm tu thì phải luân hồi một đời. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì nó có cái quyền đạo mắt phàm không thấy, cho nên mắt phàm luôn luôn ngộ nhận mà kẹt trong nghiệp sát từ bao nhiêu kiếp mà mơ đây thì là xương con thú chắc đấm. Mà nó là cũng hồn người mà nó là cũng bạc con. Thì là sáng tu để mở huệ thấy những dâm linh theo ta. Mặt trời nhịp thức tâm mà đầm đi tu hay là trời bị ta suy đồi mà nó trả thù. Thầy nhớ cái đó thì mở rộng con đường tu ra, căn nào phản ánh luật sẵn sàng đã ghi trong computer của mọi cá nhân, không có chạy khỏi. Cho nên chúng ta tu về vô vi chứ hành pháp chứ không dần hành đạo, không dần đạo, nhưng mà không được nghĩ điều ác, luôn luôn nghĩ điều thiện. Con quỷ đến với ta cũng nghĩ đó là một vị Phật, thì tự nhiên có tánh quỷ nó phải tin. Con ma đến với ta chúng ta nghĩ nó là một vị Phật rồi nó phải tin. Thì từ cái trực mà giải tỏa được, nó phải đi tới cái thanh là nó là Phật tánh. Vạn linh đồng nhất thể nằm trong nguyên lý đó. Chúng ta hiểu cái đó thì chúng ta rốt ráo đi trong sự sáng suốt và trong dũng chí, luôn luôn hơn thượng, quên mặt vì chúng sanh. Cho nên người làm chính trị quên mình vì dân chúng, không bao giờ có tội. Còn lợi dụng dân chúng mà để làm vợ, người đó có tội. Lợi dụng chúng sanh tinh dân tu để gạt dân là có tội. Nhờ những điều đó, trình hành trì của vô vi chúng ta phải quyết tâm trả bất cứ giá nào để về với cái hư không đại định. Thật xin đáng người chúng. Cho nên chúng ta có tứ quan như con thú, có mắt, có mũi, có miệng, có tai, con thú nào cũng vậy. Mà tứ quan mắt ta là luồng điển ta tập trung để quán thông chúng sanh, là mắt bố thí. Tai ta tịnh, nếu không tịnh làm sao nghe được âm thanh. Mà chúng ta tịnh đi nữa và quán thông cái tịnh này không còn động nữa, chúng ta không còn tương phật. Lỗ mũi chúng ta biết di chuyển thực lực của các càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho cái thể xác này, và cũng như trở về nguồn cội định luật của pháp luân thường chuyển, thì chúng ta không còn cái tương của thế gian. Miệng ta xuất ngôn cứu khổ ban vui cũng không còn chung sanh mạng nữa. Thành ra người đã từng thuyết cứu khổ ban vui không phải chúng sanh mà. Không có sự chết chắc mà chả có sự giết. Người đại định rồi cũng chả sợ giết, chẳng sợ cái gì. Người đã gỡ lượng từ bi cho chúng sanh, người đó không có sợ mất. Người đã dùng thức dưỡng của pháp luân thường chuyển là người đó sống đời đời trong cảnh luân hồi. Nhớ cái tứ quan này là đồng nhất thể, tất cả vạn linh đều có tứ quan, mắt mũi miệng tai quan trọng. Nên vào đây tôi sẽ chuyển dịch cùng đó để cho người tu nắm đó là chìa khóa mà đi tới. Cho nào giờ tôi giảng cũng ở trong đó mà thôi, nhưng mà cái pháp vô vi là khai mở tứ quan rõ ràng. Nhắm mắt dòm thấy ánh sáng thì mắt từ bi chúng ta sẽ được mở. Bịt tai để nghe mà không nghe chuyện đời, nhưng mà thức tâm ở trong duy nhất. Pháp luân thường chuyển để mở ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan để khai thông ngũ uẩn. Co lưỡi răng thì sao? Để tìm định trong ta, không có xuất ngôn bờ bãi, không có lời thâm he, toàn là xây dựng cởi mở khi mà giải thoát. Thì những người vô vi này đi trong định luật của giải thoát, mà nếu hành cho đúng chắc chắn phải giải thoát, đó là bảo đảm con đường để tiến qua. Còn nếu bốn bộ phận này mà rơ rớt thì chắc chắn đưa vào quyền đạo luân hồi không cách gỡ. Cũng như âm nhạc họ xê thì nó kéo mình vô luôn trong cái quỹ đạo đó. Nếu mình thích nghe thì nó kéo vô luôn.
Nó
trong cái nhịp đó.
Vậy thì cái tứ quan đó gọi là cái căn bản để đưa vào cái thức.
Căn bản trở về với toàn thức.
Toàn thức là quy nhất.
Quy nhất. Bởi vì thức, thấy, thức. Người phàm mới có thấy thôi. Cái trong cái chấp. Rồi nó tu, nó thức. Rồi nó trở về với chân thức. Mà cô vô vi tại sao cái chú ý trung kim đó đó? trên, không cho nghĩ chỗ khác, ngay trung tâm này quy về chân thức, thì lúc đó mới thân ngoại thân và tâm ngoại tâm, không sợ bất cứ, sợ mình không tu không. Nếu không tu mình phải nhập lại cái cơ tạng này là một về cảnh luân hồi đau khổ vô cùng.
Thưa thầy, vậy thì cái trạng thái diễn biến từ một cái tầng giới này qua một cái tầng giới khác thì làm sao xác định có hành giả ở vào một tầng giới nào để mà chuyển qua
rất tầng rõ. Cho nên tôi chỉ tư quan để nhìn mắt người đó có từ bi không, mắt người đó gây gắt với người khác hay là quan tâm mọi điều trong sự thương yêu khác, miệng người đó có đi nói xấu chuyện người ta không, thị phi đó. Nếu thị phi tu mà thị phi và chê tà và khen chơn thì người đó kẹt vào luân hồi lúc đó, thấy không? Tư quan bất ổn thì chắc chắn là về đó sẽ có. Người ta nghe một đường mà mình thiếu thanh tịnh, mình nghe một ngã và dịch sai thì mình bị kẹt đó, thấy chưa? Cho nên người nào mà lăng xăng mắt mũi lăng xăng làm cũng như là việc một chút xíu mà không rảnh lắm, người đó là không có bao giờ được giải thoát. Ngay trong kiếp người này không được giải thoát và chắc chắn là phải luân hồi. Dòm là biết trình độ của nó, còn nhìn trình độ vô hình tướng là người đó nghĩ cũng tỉnh mà nhãn cũng tỉnh, tỷ cũng tỉnh, thiệt cũng tỉnh, thấy chưa? Tứ quan của họ khác hẳn và tướng tinh họ phải thay đổi.
Thưa thầy, như vậy là những cái tỉnh đó nó quy vào một hình dạng đến cái thức mà nhìn quán thông, mà nhìn trời đất cảm thông và xúc động với trời đất, không còn tư ý riêng tư đó. Thì cái khóc đó không phải là khóc của một sự nó xúc tư biết phân biệt
nữa, nó là đúng như vậy, nó mới liên hệ sự cảm động của bề trên. Tại sao duy trì kim mẫu khóc thờ như mưa? Nó quán thông tâm đầu nó mới nhìn thấy hạ giới chưa tu đau khổ. Dòm đây thôi, dòm đây như thế này nó chưa tu, nó còn dục tính thất tình, dục quá nhiều, nó chưa chịu tu, nó thật rơi liệt. Nhưng mà sự này nó đâu, nó liên hệ với chúng sanh, chúng sanh hơn thua tranh chấp mà quên nó, quên cái tiểu ngã này làm sao khai thông nó, mà khi tu rồi mới quán thông nó mới trở về đại đạo. Có chút cái chuyện đó thôi.
Như vậy một hành giả cũng nhìn người khác thấy đau lòng thương đó. Một cái tình thương không phải tình thương của một con người tầm thường, một cái sự thấy người ta chậm trễ mà mình thương, thấy trời đất đang làm việc mà mình biết trời đất làm việc mà làm công việc, cái tình thương đó nó có hòa diệu với trong cái giao thanh cảm,
đó là lòng từ xúc cảm, rồi nó mới đi tới chỗ nó mới rõ được cái lượng từ bi của trời đất, mà lọ rõ cái sự đau khổ của chúng sanh, nó mới bắt đầu học từ bi, tương lai nó mới thực hiện từ bi, thèm bước vào thèm học từ bi. Thế đó là chính hành giả có thể chứng nghiệm chữ từ bi ngay trong giai đoạn đó. Mà hồi xưa đọc kinh sách nói từ bi không có, bây giờ tại sao từ bi là phải cảm động cái càn khôn vũ trụ liên hệ với cái tiểu thiên địa này mà lụy nó rơi để độ chúng sanh thừa tiếp nguyên lý của chân giác để cứu độ chúng sanh, chứ không làm ngoài lệ đại đạo, trong thềm đại đạo, trong quỹ đạo của đại đạo.
Thành thử khi một hành giả đã biết xác định được cái sự cấu tạo và vị trí của hình nhiệm vụ của một cái tiểu vũ trụ, có một cái tương quan liên hệ với đại vũ trụ để đưa cái tiểu vũ trụ này về họp với đại vũ trụ, thì nhận định đó đã đưa nhận thức nó biết để đưa vào. Như vậy như vậy có phải do là thiền định mà để cho nó biết cái đó hay là
thiền định nó biết mà công quả cộng với công quả công thực công phu, thiền định là công phu cộng với công quả công thực, nó mới mở cái thức đó. Vì cái thức đó cũng như là một hạt kim cương, hiểu chưa? Mà bị kẹt ở giữa núi, cho nên hành giả phải công phu công quả công trình mới đào nó ra, đào cái núi mà phải tìm cái học xá lợi Phật rồi. thì nó mới bắt đầu nó mới thức. Vì cái thức nó làm sao nó phải sáng lạng sạch sẽ trong lành, nó mới thọ hưởng được cái pháp quan ân chiếu cho nó mới có cái thức. Cho nên cái thức nó sâu rộng đó. Rồi khi mà nó lú ra, nó nghe một chút, nó có, nó bắt đầu thức. Rồi nó lấy nghe tới tròn vẹn của hạt kim cương đó, nó mới thu trọn thức, nó mới tiến về chân thức. Cũng như tôi đã thường nói là cái bóng đèn để với bà thì chiếu phạm vi hạn hẹp, mà đem gắn đi trần thì tất cả mọi người hưởng. Cho nên chúng ta lại quy ngay trong tiếng của đạo. Cái thức này là được giờ lên trên sau bao năm khổ hạnh, sau bao năm đau thương, sau bao năm dằn vặt tâm hồn, nó mới được phát triển một chút. Cho nên nhờ đó mà hành giả phải nhận thấy mức tiến của chính hành giả, và xây dựng niềm tin và giữ niềm tin đã tiến tới nữa, nó mới vượt qua sự tâm tối và nó tiến sẽ xa lạng vô cùng ở tương lai.
Vậy thưa thầy, giác là một hành giả đã ngộ, đã biết được mình. Minh giác là người đó có một trình độ cảm thông, cảm hóa người khác, có thể hướng dẫn hoặc là chỉ dẫn người khác đi đến tới cái đại giác, tột giác của các vị bên trên. Thì chỉ một người mà thông suốt có thể cảm hóa được người khác, vậy thì hành giả đó đang ở vào giai đoạn nào thưa thầy?
Mới đang như tôi nói hồi nãy, học từ đi và thực hiện từ đi. Cảm hóa là đang học từ đi và thực hiện từ đi. Cho nên khi nhiều khi mình nói cho người ta nghe, nhưng mà nhiều khi rồi người ta về người ta phản trở lại, chúng ta phải nói nữa. Từ bi, thực hiện từ bi đó. Rồi cả trăm lần cũng phải nói nữa, không từ chối. Khi gặp ta thì nó ổn định, mà khi xa ta thì nó lại phản tác. Vì sao? Ma lý tưởng Phật lý thuyết. Trước mấy chục kilo thịt này đều là thịt của con thú cả. Bao nhiêu năm làm người, gặt hái được mấy chục kilo động loạn thôi. Đó. Cho nên nó tu không dứt khoát, không chịu trường chay, không chịu khai mở tâm linh, thì cái sự vận động nó trở lại với hành giả. Nghe sự thanh nhẹ này, nhưng mà trở về là nó bao phủ. Ma nhất trưởng, Phật nhất trưởng. Bây giờ chúng ta phải vun bồi cái nhất xích này nó trở nên nhất trưởng, thì nó mà ảnh hưởng cái chuyện. Cho nên người tu là vô cùng không chắc và không thấy tôi trình độ nào. Việc nào đến cho tôi thì tôi chỉ là quên tôi và vì người. Nhớ lúc nào cũng quên ta vì người. Một chiến sĩ, một nhà cách mạng quên ta vì dân, là người đó cũng đắc đạo như thường. Quên hết chứ còn chánh nghĩa.
Như vậy có sự mâu thuẫn là một người tu đòi hỏi ba điều kiện, phải có cái công phu để mà giải cái trượt của con người trong cái bản thể này, công quả để lập một cái là công trình để mà đưa đi đến ba cái yếu tố mới đưa được hành giả đến giải thoát. Còn một nhà cách mạng là một người có cái chỉ có tư tưởng hiểu biết để mà hướng dẫn một số nhân sinh mà đi đến cái vấn đề gì, chỉ biết hy sinh thì đến, thì vấn đề người đó chưa có thanh lọc bản thể. Như vậy thì sự giải thoát nó có mâu thuẫn không?
Không có, nó là hạnh hy sinh. Con người kêu bằng cách mạng nó có cái hạnh hy sinh. Cho nên con thú, con bò, nó đưa cho lấy sữa, cho người ta lấy thịt, mà nó hy sinh lên xương thịt nó chỉ ăn chút cỏ, uống chút nước mà nó được thoát trở lại kiếp con người. Đó. Thì cái con người kia nó được giải thoát và nó trở lại với cái trình độ của giới địa thiền, được phân chức đàng hoàng. Nếu nó có tinh thần quên nó vì xã hội, vì dân chúng nó, để giải thoát cái khổ ách hiện tại của toàn dân, thì người đó được phân liệt, thì nó sẽ giải thoát về cái trình độ đó. Còn trình độ người tu khác là khó hơn người cách mạng, khó hơn công phu, công quả, công trình, và tương lai phải làm việc lớn hơn. Cho nên Phật với chúng sanh không có ly khai được. Giờ nào cũng nhắc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Phật. Chư Phật chư tiên không bao giờ xa chúng sanh được thiện nghiệp. Thế chưa? Còn đang cái ta ta kia bằng thiện nghiệp của chánh nghĩa, người ta phải có cấp bậc. Thiện nghiệp của chánh nghĩa. Còn đây tu toàn thiện giải thoát thiện người tu khác. Còn cái kia là cái thiện nghiệp của chánh nghĩa, người ta hy sinh nhưng mà có vị trí. Người tu nó khác xa hơn người khác nào. Cũng giải thoát, không có đến nỗi ở trong cái luật luân hồi. Nếu người nào có thiện chí giúp dân giúp nước, không có bị chết trong luật luân hồi. Cho hy sinh tất cả, hy sinh còn cao độ hơn con thú nữa. Hắn hy sinh cao độ hơn, bất chấp ngày đêm, quên mình vì nước, vì nhân. Những người được phong, và phong ở thế giới khác nào. Mà không bị luân hồi.
Trong cái pháp vô vi này thì con đã thấy rằng Hoằng giả vô vi là một nhà đại thật mà. Vì đã giải phóng được linh hồn ra khỏi cái luân hồi này.
Đó.
Thì con thấy cái giải phóng của linh hồn này lớn hơn cái giải phóng của xã hội.
Nó khó khăn hơn.
Thì tự con thấy rằng mỗi Hoằng giả vô vi là một nhà đại thật mà. Khó khăn hơn.
Cách mạng bản thân. Rồi đi tới cách mạng trên tâm. Rồi cách mạng thức mới quy về chân thức. Lúc đó mới hành đạo là khó khăn đâu vậy. Lúc đó không còn mập mờ và không còn nghi nữa. Chỉ ta nghi mà thôi. Không có nghi. Hết nghi rồi không cần hỏi. Không cần ai động thì chúng ta mở cho chúng ta không cần hỏi ai nữa. Chỉ có hành mà thôi.
Có ấy mà gần đây con thấy trong anh em vô vi đang đi vào một cái tình trạng, điều này con không biết rõ cho nên tại khi này một cái biết do khi phân thân chứ còn ra để thấy những cái cảnh trong cái phenomena ở trong cái giới vô vi và một cái biết cách bậc trí tuệ không tới đó nhưng mà cái biết nó tường tận sâu đi đến cái cực đại và cực tiểu đó. Thưa thầy, cái biết như vậy cái biết nào chính xác?
Cái biết của chân thức là chính xác hơn. Còn cái biết mà dòm thấy hình ảnh nó chưa có gì hết. Hình ảnh nó mới bắt đầu đi học đạo thôi. Cho nên nhiều người đã xuất hồn ra thấy này, thấy kia, thấy nọ, rồi bị lạc, trở về cái tánh kiêu căng, kiêu ngạo. Còn người nghĩa là biết cách mạng bản thân và trở về với chân thức, người đó mới hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc.
Thì cái biết như vậy mới thật là biết.
Thật
còn
là
cái biết ở trong cái cảnh mà chút phân tâm đó mới là cái cảnh học trong bao nhiêu ngàn cảnh.
Không có ăn chung gì hết. Cho nên không ăn chung gì hết. Chút hồn không phải là thành đạo. Chút hồn mà chịu học đạo mới thành đạo. Chút hồn mà không chịu thành học đạo thì thành quỷ. Cho nên trong chùa người ta cấm không có cho chút hồn. Không cho nói cái chuyện ảo tưởng bên ngoài. Nhưng mà nói được thực chất của cái chân thức. Thì vốn bởi vô hình tướng, chúng sanh vốn bởi vô hình tướng. Mà tạo hình tướng thì chẳng đứng mất đi. Đó, cho nên tu cao trở về chân thức thì đừng có thêm cái phần tướng nữa, hình tướng nữa. Cho nên vô vi cứ nhắc về điểm để tránh những cái hình tướng. Có thể lung lạc tâm hồn và mất đi trì trệ trở lại. Thì tưởng tôi thấy cái đó là đủ, chưa đủ đâu. Không ăn chung nữa. Tạo cái mê rồi thêm cái chấp. Nó từ từ tôi thấy anh đâu thấy gì mê với chấp mà. Cho nên phải hiểu điều này và tránh sự muốn mấy cũng ở trong mê chấp mà.
Thưa thầy, Phật thì đi vào cái giác mà đối nghịch là cái giác đó là mê, kể cả mê tu và mê cả vô vi. Đi tới vô vi mà thấy vô vi, một hình tướng vô vi thì chưa phải là vô vi. Thì như vậy còn trụ trong cái hữu vi thì không phải là vô vi. Thưa thầy, phải đúng vậy không?
Đúng, nó phải quy không.
Vô vi chỉ là một giai đoạn tạm bỡ để tường hình. Còn chấp vào vô vi thì đang trụ vào vô vi. Sau cửa bước vô mà không có cửa thì cũng là một sự kẹt chưa thầy.
Phải quy không là mới được. Chứ quy không là mới được. Cho nên họ còn trụ, còn chấp là họ bị kẹt hoài. Chẳng có nhiều câu hỏi mà không có nghĩa lý gì hết. Thấy chưa? Còn người ta ta tu tới thanh nghĩa thì chả có câu hỏi là ta biết gì. Động tới nào họ mở tới đó. Vì vạn linh đồng nhất. không có cái vụ bất minh chi thuyết và minh như thuyết trụ đảnh rồi, không có cái vụ lờ mờ nữa, cho nên nó dứt khoát trên đường tu. Cho nên chúng sanh ở thế gian làm cách mạng cũng phải có cái tư tưởng dứt khoát, nó mới thực hiện chánh nghĩa. Người tu phải có cái tư tưởng dứt khoát, nó mới đi về giải thoát và ra.
Do sự tu tình mà con được cái thầy dạy nghiệp cho con gần 3 năm nay, đánh con bằng số điểm, cột bằng số điểm, không thấy có được chuyện gì cho thầy. Thầy chỉ dạy một lần thì con không sao.
Cho nên ngày nay con đã đi tới một giai đoạn từ nãy giờ thầy nói, trong tâm thức con hiểu là phải dùng dẫn dụng khi đi. Tại sao bên em nói về cách mạng là hành trình của con đã đi từ đó qua, thì mình đi luôn cho nó xong, là phát trong trong tâm phát đại nguyện đó rất tốt, rồi đây sẽ thực hành, quên mình để thực hành, rồi chính ta mới đem lại cái pháp cho tất cả. Nhưng anh em chúng ta đang trầm luân trong bể khổ, không bao giờ phải lấy Phật.
Giờ đây trước mặt thầy, con đã vô sản, quên cả cha lẫn mẹ. Thì bây giờ con có
nó là một nghịch tử, một nghịch tử thì một vô tướng đại thế, không có tướng đại thế nữa, chỉ ôm chỉ không để đem cái pháp cho chúng sanh. Sớm muộn gì cũng phải đi con đường này, chúng ta đã biết đi quy. Thế gian có tiền mua không được. Sự điêu luyện của càng không vũ trụ, chúng ta càng cảm ơn. Như chừng nào quý cộng này, và chúng ta sẽ dùng nó làm thức từ bi, sức mạnh vô cùng của ba tam cõi đời đạo ta. Ba cõi này sẽ dùng sự từ bi và cứu độ. Nếu ta không cứu ta, chả có ai cứu. Đã cứu được ta rồi thì thế gian cho ta là nghịch tử, là một kỳ thật học từ đi. Và thuận trở lại hồi nào chúng sanh chưa hiểu, vì lượng nhẹ nhàng đó sẽ xoa nhẹ tâm linh bất cứ nơi nào. Và hạnh hy sinh càng ngày càng cao, càng ngập tình thương và đạo đức, sẽ vui tươi ở các nơi khi tiếp được những của mẫu và trên hồ đồ. Thì lúc đó chúng ta mà làm việc tốt đẹp có sự chứng minh. Ngày nay đã bước qua giai đoạn đó và thức tâm bên trong rất nhiều, cho nên gây được những sự cảm động trong nội tâm. Rồi đây sẽ đổi, và 3-4 tháng sau sẽ đổi một chiều hướng mới hơn, tâm thức nó sẽ bừng sáng hơn. Lúc đó mà thuyết giảng chúng sanh rõ hơn nữa và dần mặt hơn nữa về lục luân hồ tại thế.
Cho nên mục đích con ngày hôm nay trình diễn này, con cảm ơn bề trên đã cho con đau khổ vô cùng. Đó là một cái phương tiện để con tiến hóa.
Đó.
Cho nên đến đây con chỉ biết cảm ơn. Được. Tại vì trình diễn sau một thời gian, con sẽ được cảm ơn thầy.
Biết cho thầy biết hết.
Con hầu đó không có biết thầy yêu con. Mà con đã hiểu thầy và cho nên con không có lòng phiền để mà đến thầy để dành cho những người khác có nhu cầu của con.
Cho nên chúng ta phải quý giá cái khổ hạnh. Khổ hạnh kinh nào khác quý. Khổ là một cuộc quý của người tu học vô minh. Chấp nhận khổ mới giải thoát được khổ, và đưa tất cả những khổ cảnh này biến trở nên lạc cảnh ở tương lai. Xin thầy mừng những người nào tu chỉ chấp nhận, còn quý hơn cho thầy bậc sĩ. Những người chống đối lấy họ, thầy không dám nói buồn nhưng tiếc cho họ đã tự xả tâm đạo. Người nào chấp nhận để đi tận hưởng niềm tin sẵn có của chính họ, và chính người đó mới là chiến sĩ tình thương. chúng ta không khổ, chúng ta không biết sự khổ của chúng ta. Chúng ta không đau đớn, không biết yêu thương kẻ bị đau đớn. Ngày hôm nay chúng ta đau từ sơ thịt, tâm gan, khối thần kinh đặng loạn, và chúng ta vẫn vượt qua được. Biết bao nhiêu sẽ được cứu ở tương lai. Biết bao nhiêu anh chị em chúng ta đang khổ, dù có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, nhưng mà bị trói buộc không. Những người đó mới thật là người đi tù, và những người đó mới thật là phá sản tâm lực. Chứ còn con chịu khổ tu, con khôi phục tài sản vô cùng ở tương lai. Thượng Đế không bỏ. Thấy rõ chứ?
Con đã tiếp nhận nhiều được ân điển, con tiếp nhận, nhưng mà con không cho đó là cái gì. Hôm nay con chỉ kiếm để được thầy chỉ dạy, dù ở cùng con biết tại thầy ba này, thầy ta ơn con.
Thầy sẽ chuyển hàng đêm rồi. Mình đã được giải nghiệp mới thấy rõ cái nguyên lý của giải nghiệp. Khổ là cái thứ gì? Sướng của đời là tạo nghiệp. Khổ nghiệp của chúng sanh mới là giải nghiệp. Thì chúng ta sẽ hướng cái hạnh phúc nào đó trong phần hồn. Mà nơi đó là nơi thanh nhẹ, nơi chiêu giáo cởi mở cực lạc. Chúng ta phải cảm ơn cái khổ của thế gian. Sự mất của thế gian là sự trường tồn của tâm lực. Cho nên thế gian hay ghi chép lịch sử của những người bên kia. Cho nên hành giả đã đạt tới cái điều này. Khi thời gian sau thì sẽ hưởng nước cam lộ của Đức Quan Âm ban bố. Nên lời nói của thầy đang bàn bạc đây là bề trên thi chất, không có bỏ rơi những người thích tâm. Nhờ những sự ảnh hưởng này, những người thích tâm sẽ đem lại cái gì mình đã hành hiện và thuyết minh, nhiều đó cũng đủ cứu người ta là khỏi ngục tù thế gian. Thế gian giam phần hồn, chúng ta thoát được rồi, chúng ta sẽ đem người ta ra khỏi ngục tù trần gian. Cái địa ngục này rất quan trọng lắm. Ngục tù trần gian, địa ngục này quan trọng. Chúng ta vinh hạnh có mặt, mắt, mũi, tai, miệng đi đứng hơn con thú, nhưng mà tâm chúng ta vẫn khổ. Mà ngày nay chúng ta thức được rồi, chúng ta không còn khổ. Đó là mình thật sự tu độ chúng sinh, đem cái khổ của chúng sanh vào lòng chúng ta và giải cái khổ đó, thì chúng sanh thấy, chúng sanh sẽ đi với chúng ta, không còn cảnh khổ nữa. Cho nên cái đó quy ra qua vô cùng và không đổi được. Tâm mới đạt được. Hành giả tu phải dùng tâm mới mở được. Chứ vàng không có đến cửa vô vi nổi đâu. Tâm mới đến cửa vô vi. Cho nên các con tu hiểu được giá trị. Vô vi không phải một nơi. Vô vi ở khắp các nơi, liên hệ đến hơi thở của vạn linh tại thế. Vô vi không phải ở trong một nhóm người eo hẹp, mà nó ở trong vạn linh tại thế. Cho nên tương lai chúng ta có thể tu bất cứ ở nơi nào, không phải đến thiền đường mà là chủ. Còn hơi thở là thiền đường chỉ đạo. Mất hơi thở thì không còn thiền đường nữa. Có vi hơi thở mà biết tận dụng hơi thở nên mình mở ngũ tạng, khai ngũ quẩn, chúng ta mới về ngũ quẩn. Lúc đó chúng ta mới biết giá trị của tam thanh. Không lọc làm sao biết thanh, mà chúng ta lọc hàng ngày hàng giờ thì tam thanh sẽ mở ra, hiển hiện ngay trong tâm thức. Ở sơ đạo chúng ta không làm được, cho nên phải dán thực hiện trong thanh tịnh và sáng suốt. Ở trong kỳ chót này là một cơ duyên tốt đẹp để cho chúng ta tương lai tay nắm tay và mừng sợ diễn kiến đang trả lại, vì Ngài đang mở rộng đường, mở rộng khóa để tận độ chúng sanh. Nhịp may đã đến, phải hành khổ nhiều hơn đi. Trong chỗ diễm phúc mọi người đua đòi sự sung sướng, mà chúng ta thâu đêm hành khổ nặng nề về sự, chắc chắn các con sẽ tận hưởng được những ân phước, những ân điển đó sẽ gỡ thường trực và đưa tâm thức của các con về một cõi không còn thực chất nữa. Để mình phải giữ trì kỷ, không nên vì ngoại cảnh nữa, bất cứ dù bất cứ hành động gì đưa đến chúng ta cũng có chấp nhận, nhưng mà tâm ta là vô cùng cứu độ, không nghĩ tư lợi cá nhân. Điều đó là giải tỏa tất cả những gì chúng ta.
Thưa
thầy,
con
đã
nguyện rằng bao nhiêu kiếp trước mà con đã thấy, cũng như bao nhiêu cái tội lỗi kiếp trước con đã thấy, thì con đã nguyện về trên sẵn sàng con trả kiếp này. Con rất vui vẻ để tiếp nhận những cái gì và kích động của con, coi như là cái việc mà con đã thấy con phải trả, con cảm ơn. Thì kể cả thời gian đã, con đã sẵn sàng. Nếu cần thì con bây giờ con cũng có tiền, chỉ có thanh điện. Cho nên nhiều khi con đã thấy những người mà con đã vay dẫn đường con nguyện nguyện con sẽ trả bằng điện, không có ra tiền nữa. Thứ lại như vậy, thức như vậy, con phụ học con.
Được, bây giờ như là đây rồi sẽ chuyển đi đô thị cho những người tu học. Thì cái nợ thế gian nó trả sạch cho hết, chỉ có tu mới trả. Đám này trả rồi đám khác, người ta nguyện tu là ta trả hết, rồi nó sẽ trả hết. Mới đi coi có bề trên, người có vợ có con nợ nặng vì chuyện này chuyện nọ, mà ngày nay ta nguyện tu thì thế gian không nợ nào. Mà từ đó trong lúc họ nghĩ chuyện không nỡ nào thì họ lại tiếp thu chia điển thanh tịnh của chúng ta ra đây. Trì thì chi đi lấy điển nó mắc hơn tiền. Một giọt điển là trả biết bao nhiêu người. Thiếu nợ con thiếu nợ nhiều kiếp đâu phải một kiếp. Sát sinh sát nhiều kiếp đâu phải một kiếp. Cái nợ đó còn nặng nữa. Nhưng mà cái tu này nó sẽ trả cái nợ sát, cái nghiệp sát. Mỗi người chúng ta xuống thế gian đi, sát biết là pháp. Sinh ra là làm con người, cha mẹ đã dạy chúng ta sát sinh. Là thịt con gà, con heo đã không mừng thành con ra đời. Ăn tối cũng sát. Thì tới lớn tới già cũng sát. Ngày nay ta làm sao trả hết, chỉ có tu trả trong một việc. Không tu không thế nào trả một nợ nào. Nợ chung sanh, trong đó có sự liên hệ bà con anh em ta cũng là xác hết. Cho nên tu để trả cho nợ cứu nguyện thất tổ. Cho nên xưa nay nó tu đắc đạo để cứu cứu nguyện thất tổ, họ không biết cứu là sao. Chúng ta có duyên mới được ăn con gà, cái duyên của bà con anh em về cho ta. Thế chưa? Ta có duyên mới được ăn thịt heo này, có duyên mới ăn thịt bò này.